khi biết nhớ lại ơn cha mẹ thì cha mẹ đã quá cố rồi, thì chừng đó không biết làm gì hơn thì chỉ còn lập miếu mà thờ, lập đền mà thờ. Còn nếu mà mình nhớ lại khi cha mẹ còn sống, còn hiện tiền thì ráng mà hiếu thảo. Bởi vậy cho nên tới kế đây chúng tôi sẽ nói, mình đã biết ơn cha mẹ khó khăn như vậy thì khi cha mẹ còn, kẻ làm con phải hiếu kính cha mẹ như thế nào. Thì đây chúng tôi dẫn trong kinh Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: nuôi thai hiếu kính mẹ, nuôi thai hiếu kính cha, nuôi thai kính sa môn, nuôi thai kính hiền thánh. Kinh Pháp Cú 332. Thì như vậy Phật nói cái vui nhất của người biết đạo là biết hiếu kính mẹ, biết hiếu kính cha. Hiếu kính mẹ, hiếu kính cha trước, rồi nuôi thai kính sa môn, tức là mới kính người tu, nuôi thai kính hiền thánh, rồi mới kính các bậc hiền bậc thánh. Mà ở thế gian mình có cái khổ, hiền thánh thì kính mà cha mẹ thì quên, phải không? Nghe nói ông thánh này ông hiền kia mình phục quá, còn cha mẹ sống bên cạnh mình quên mất tiêu rồi. Cho nên ở đây Phật muốn nhắc cho chúng ta biết cái thứ tự trước nhất là cha, là mẹ, rồi mới tới người tu, mới tới hiền thánh. Chứ đừng có nghĩ kính hiền kính thánh là có phước mà bỏ quên cha mẹ, thì như vậy đó là không biết đạo. Cho nên cái biết đạo là trước hết phải biết hiếu kính bậc hiền thánh, phải biết hiếu kính cha mẹ, rồi sau mới hiếu kính hiền thánh. Đó là lời Phật dạy. Lại cũng trong kinh Phật dạy rằng phụng dưỡng mẹ và cha là vận may tối thượng. Người nào mà còn cha còn mẹ mình biết phụng dưỡng được đó là cái vận may tối thượng của mình. Đây là trích trong kinh Hạnh Phúc. Kinh Hạnh Phúc Phật dạy đó, người nào biết phụng dưỡng cha, biết phụng dưỡng mẹ, đó là cái cơ hội may ít có trên đời. Như vậy thì quý vị mới thấy Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải nhớ tới cha, nhớ tới mẹ là trên hết. Bởi vì được cái phúc lành cha còn sống, mẹ còn khỏe mạnh, mà mình lớn khôn lên thì phải thương, phải lo, phải chăm sóc cha mẹ. Đó là cơ hội tốt nhất của bổn phận làm người. Nếu lúc cha mẹ còn mà mình không có nghĩ, không có ngó ngàng, đợi cha mẹ mất rồi mới làm bò, làm heo, cúng tế linh đình, đó là làm che mắt thế gian, chứ không phải là con hiếu thảo. Bởi vậy nên người con hiếu thảo là cái người phải thấy rõ cha mẹ là cái người đáng cho mình kính, đáng cho mình trọng hơn tất cả, nhất là có phước cha mẹ còn sinh tiền. Đó là cái điều hiếm hoi, ráng mà làm cho tròn bổn phận. Cũng trong kinh Phật dạy: ta trải nhiều kiếp tinh tấn nay mới thành Phật, toàn là nhờ công ơn của cha mẹ ta. Vậy nên người muốn học đạo không thể không tinh tấn hiếu với cha mẹ. Kinh Phân Biệt. Thì như vậy Đức Phật ngài nói ngài tinh tấn tu hành trong bao nhiêu kiếp mà bây giờ được thành Phật đó, mà sở dĩ tinh tấn tu được là nhờ có cha sanh, có mẹ sanh, rồi có cha nuôi dưỡng, cho nên rồi mới lớn khôn, mới biết đi tu, nhờ vậy mà tới bây giờ thành Phật. Nếu không có người sanh, không có người dưỡng thì làm sao có thân mà đi tu, có thân mà cố gắng tinh tấn, phải không? Như vậy thì bao nhiêu đời kiếp tu hành của Đức Phật, Ngài nói đều nhờ công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, rồi Ngài cố gắng tu cho tới Ngài thành Phật. Thì như vậy Ngài thành Phật đó là cái công lớn của cha mẹ không sao kể hết. Cho nên trong kinh Hiếu Tử, Đức Phật có lần Ngài đi thấy các cây đống xương khô, bởi vì bên Ấn Độ có những cái thi lăng, cái rừng ở để những cái thây chết chứ không có chôn, rồi lâu thành ra còn những cái đống xương. Ngài đi thấy đống xương mấy ngày sụp xuống ngày lại, thì ngã nan theo Phật hỏi: tại sao Thế Tôn lại đống xương khô? Thì Phật nói rằng những người mà còn để xương lại đây đó đều là cha mẹ nhiều đời của ta. Bởi vậy cho nên ngày nay ta thành Phật là nhờ công ơn cha mẹ, cho nên ta phải đảnh lễ. Thì như vậy quý vị thấy Phật còn nghĩ tới cái công ơn cha mẹ vô cùng. Mà thực ra thì quý vị thấy như chúng tôi đi tu được, nếu không có cha mẹ sanh nuôi dưỡng tới lớn làm sao chúng tôi đi tu, phải không? Như vậy thì chúng tôi đi tu được cũng là nhờ ơn cha mẹ, rồi tu nhiều đời được tới kết quả tốt hơn, đó cũng là nhiều nhờ ơn cha mẹ. Thì như vậy chúng ta thấy kể cả người tu mà cũng phải thấy cái ơn nghĩa cha mẹ là trên hết, chứ huống nữa là người đời. Đó là tôi dẫn trong kinh để quý vị thấy Phật dạy mình phải có hiếu thảo với cha mẹ như thế nào. Nhưng bây giờ tôi hỏi tất cả quý Phật tử, có ai mà muốn con cái mình nó sẽ bất hiếu với mình không? Chắc không ai muốn điều đó hết, phải không? Mình sinh ra con, ai cũng nghĩ rằng những đứa con sau này nó là những đứa có tài, có đức, có hiếu, có thảo với cha mẹ. Ai cũng mong ước như vậy. Mà mình mong ước như vậy thì ngay đời này mình phải làm sao? Nếu mình mong ước con mình hiền, hiếu thì mình bây giờ phải hiền, phải hiếu. Bởi vậy cho nên muốn con cái mai kia nó hiền, lương, hiếu, thảo thì người cha, người mẹ ngay bây giờ phải hiền, lương, hiếu, thảo. Bởi vậy cho nên ca dao có cái câu: nếu mình hiếu với mẹ cha, chắc con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì hoài công. Thì quý vị thấy ông bà mình nhắc thiệt là hay. Nếu mình hiếu thảo với mẹ, với cha của mình thì chắc con của mình sau kia nó cũng hiếu thảo với mình không khác. Còn nếu mình ăn ở vô nghì tức là không có nhân, không có nghĩa, không có đạo đức với cha, với mẹ thì đừng mong con hiếu làm gì hoài công. Đừng mong những đứa con mình sau này nó hiếu thảo với mình, cái mong đó chỉ là hoài công vô ích thôi, không bao giờ có kết quả. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái hiếu thảo với cha mẹ là để cái nhân tốt cho con cái sau này nó bắt chước, nó làm gương. Còn nếu chúng ta đối cha mẹ mà không hiếu thảo, ngược lại đòi con hiếu thảo với mình thì điều đó thật là vô lý, không có bao giờ có được. Muốn trông đợi chỉ là luống công vô ích thôi. Bởi vậy cho nên thương cha mẹ đó là bổn phận của mình, vì cha mẹ là cái công ơn lớn lao vô kể đối với chúng ta. Nhưng mà bây giờ lo hiếu thảo cha mẹ đó là cái bổn phận phải đền đáp, rồi chính chúng ta làm cái bổn phận đó thì con cái nó lại bắt chước theo, để mai kia nó lại tốt, nó lại hiếu thảo với chúng ta nữa. Thì như vậy đời chúng ta nó đã là đẹp, đã là tốt rồi, đến đời con cái nó cũng tốt. Còn nếu chúng ta bây giờ là kẻ vô nghì, kẻ vô nghề, kẻ vô nghĩa, kẻ bất hiếu, thì đừng mong cho mình sao nó nên thân, đừng mong nó hay nó tốt. Đó là cái điều mà tôi thấy Phật Tổ và các cái hàng cao đức, những cái bậc tổ tiên chúng ta đều nhắc nhở chúng ta như vậy. Bởi vậy cho nên người con lúc nào cũng phải hiếu thảo với cha mẹ và biết ơn cha mẹ. Thì ở đây tôi nhắc một số ca dao tục ngữ Việt Nam cho quý vị nhớ thêm cho kỹ. Như ca dao có câu: mất cha còn sống u ơ, mất mẹ con sống vơ vơ một mình. Nếu hai người cha và mẹ mất người cha rồi thì mình sống u ơ, tức là sống mà không có đủ người để mình nương tựa, không có đủ người để cho mình vui tươi. Nhưng mà còn đỡ, mất mẹ con sống vơ vơ một mình. Nếu mà mất mẹ luôn nữa thì thật là cuộc đời bơ vơ, không còn ai là cái người thân thiết đối với mình. Trở lại có đoạn: lâm râm khấn vái Phật trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con, còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con như bùn. Đó. Như vậy thì cái người Phật tử khi biết đạo rồi, mỗi đêm mình thắp hương cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện Phật gia hộ cho cha, cho mẹ sống đời với mình. Tại sao cầu nguyện vậy? Đây nói có vẻ hơi ích kỷ một chút. Vì còn cha gót đỏ như son, bởi vì cha mình còn á thì mình ích kỷ, phải không? Ví dụ như cha còn đi lo làm ăn, có tiền có bạc, thì con ôm sách đi học khỏe biết mấy, phải không? Nếu con mà 15, 14 tuổi thì cha đi làm thì con ở nhà được đi học, cho nên gót đỏ như son. Mà nếu trong khi đó mà rủi cha mất rồi thì ai nuôi, mẹ làm sao lo cho khỏe? Thì con không còn ôm sách đi học nữa, mà trái lại phải đi kiếm công ăn việc làm để cho có đồng tiền. Thì như vậy từ đó gót con như bùn, phải không? Không còn đỏ nữa rồi, mà dẫm trên cát trên sỏi để mà đi kiếm ăn, chứ đâu còn ai nuôi. Bởi vậy mình mới thấy thật là cha mẹ còn là cả một cái bầu trời sáng sủa tươi đẹp, cha mẹ mất là cả bầu trời tối sầm mất hết. Vậy mà có nhiều người họ không biết, họ không nhớ, họ không biết quý trọng cha mẹ. Đó là một cái đáng tiếc vô cùng. Lại có những câu: ngó lên nuột lạc trên nhà, đếm bao nhiêu nuột, thương cha mẹ già bấy nhiêu. Đó. Thì quý vị ở cái nhà lá mà cột, khi mà người ta lợp cái cột nuột bằng lạc tre đó, cột để cho lá nó khỏi có bay, thì dòm trên cái mái nhà thì bao nhiêu nuột lá, nó thật là đếm không hết. Thì bao nhiêu nuột lá thì cái lòng mình thương cha thương mẹ già nó nhiều cũng như vậy đó, chứ không có thua kém. Đó là nói cái tình của người con hiếu thảo, biết cái công lớn của cha mẹ, thương xót như vậy. Còn nói một câu này thật rất là tha thiết: nói lòng ăn hộp trà là, để con nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Thì quý vị thấy, thôi thì mình như những năm về trước, đói lòng ăn hộp bo bo, thấy không? Gọi giấy dành cơm cho mẹ, vì mẹ yếu răng nha, không có vẻ. Đó, thì thật ra những cái lời nó tha thiết, nghĩa là người con hiếu thảo, thà là mình ăn cái gì dở, cái gì cứng, vì răng mình còn cứng, mình nghiền nát. Còn mẹ, cha già, răng yếu, bổn phận làm con thì nhường cho cha mẹ. Thì như vậy đó mới thực là cái người con biết thương cha mẹ. Đó. Thì qua những cái đoạn kể trên, quý vị thấy cha mẹ đối với con